nhiều người ở thế gian này muốn nghe đủ thứ hết, muốn biết ông Phật ông trời ở đâu, cái gì nó cũng muốn biết hết, nhưng mà nó không chịu làm. Tại nó nghe thét rồi nó ngu là vậy. Thì bây giờ mình ở đây khác, làm đi rồi sẽ thấy. Thấy không? Nghe mà trong này mình hiểu không nói, rồi mình dịch sai rồi, rồi bí ra nghe họ nói, mình cũng tưởng là mình tu pháp này mình đi làm thầy, cái nói chặt chặt luôn cho nó chặt đường dày hết, tụi nó chặt hết. Một người này nói chặt người khác, nghe lời chặt nó làm chặt luôn. Nhưng phải đi từ giai đoạn một.
Thưa thầy, con nói chuyện với thầy là lúc ban đầu con thấy ma, là thưa thầy tại sao vậy thầy?
Bởi vì cái này trong mình trượt, trong mình có trượt, trong mình có tà khí xâm nhập, vì cái chấn động lực của bộ đầu yếu đi thì nó ở đằng sau này, nó adapte phía sau
là tại mình không tu đó, xưa nay mình
không
tu
bị yếu ớt. Cho nên bây giờ chị tu càng ngày càng mạnh, nó giang ra. Thấy mà thấy ở sao. Không có sợ nữa.
Thưa thầy, hồi trước con ở trong nhà con, sao con không sợ ma, mà từ ngày con thấy ma tới giờ sao ở trong nhà con cứ lo sợ, mà tối chiều tối vậy con cứ đi phòng nào con đốt đèn phòng đó, rồi trong cái lúc thiền cái sao con cũng lo sợ, tại mình nhắm mắt.
Thưa thầy, con hung quá thì càng sợ ma thì càng thiền lại. Càng bấm lắm.
Ma nó phải sợ mình chứ mình sợ ma.
Mà hồi đó con không sợ, mà sao từ ngày thiền tới giờ con lại sợ, nó kỳ quá.
Người năm tánh nó phải qua cái quỷ môn quan. Rồi qua rồi là cái thôi hết rồi.
Dạ thưa thầy, như vậy là có một thời gian mình sợ đó thầy. Rồi về sao
phải qua thời gian. Phải qua được sớm thì đỡ sớm. Người nào cũng phải qua. Không qua không được. Bởi vì mình sống trần trượt, mình không có tu mà. Mình nghĩ chuyện hơn thua, hơn thua, hơn thua, hơn thua, mình cứ vậy nè. Nghĩ qua nghĩ lại như đây thôi. Thì bây giờ mình định một cái, rồi mới thấy tất cả những cái gì. Thấy không? Ban đầu mình chưa tu thì cứ vậy, cả ngày cứ vậy. Bây giờ mình định một cái là thấy tất cả rồi. Mặt cũng thấy, mặt tay cũng thấy. Đó là khi mình thấy là ma đó. Nhưng mà tu thét rồi ma đâu có nữa.
Hồi trước ai nói gì con tức thì con phải trả lời đổi lỗi.
Cho nên tu là con thấy cảnh, thấy rồi sau này không có phận xài cảnh nữa. Hết rồi, cái quy về hư không đại định. Mình là cảnh, cảnh là mình. Yên, không có lo nữa.
Thưa thầy, trong lúc mình thiền mình niệm đó thì mình phải nhớ đó cái gì, phải mình phải nghĩ cái óc mình nghĩ cái gì
không, cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghĩ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Tôi nghĩ sao cái đó giùm tôi. Thì sẽ văn minh, con người sẽ văn minh và sẽ sáng suốt. Bởi vì nắm được cái chìa khóa đó thì chỉ đi đâu dồn cái cây này nó cũng nắm có trong sau cái đó thôi. Mà dồn người đó nó cũng sau cái đó thôi. Mà nó đang kẹt, nó chưa thông. Mình thấy nó đang kẹt, mà mình càng niệm mình thông được sau cái đó rồi á, lục tâm mình thông rồi thì vạn linh trong bản thể mình thông rồi, lúc nào mình cũng thanh tịnh hết. Thì ai làm gì làm, nhưng không có, mình không có trượt. Đâu có rủ người ta đánh mình mà sợ.
Thưa thầy, trượt là sao?
Trượt là tâm tối. Tâm tối mới thoát ra những lời nói bất chánh, gây cái chuyện kêu bằng bất mãn cho người ta. Người ta mới tìm mình, người ta đánh. Chứ còn mình đi trong qua đồng
sách. Thầy, cái đó là người ta nói là cũng như con ma. Có con ma nó xúi dục mình phải làm.
Không phải con ma, chính mình tối tâm. Mình cho là cái sự sáng suốt của mình ở tầng thấp, cũng như tôi nói là cái bóng đèn đem để dưới bàn. Mà nói tôi sáng như này, tôi sáng như này. Mà người ta chỉ mình đem để bên kia nó sáng hơn. Mà nhất định cãi tôi sáng ở dưới này là tôi sáng rõ ràng, mà làm sao ông kia tôi đem lên bên kia. Nhưng mà mình chịu nghe lời họ đem lên kia thì nó sáng cho tất cả mọi người. Mình tu ở đây là đem cái hương đăng, đem cái sự sáng suốt của mình lên trên đỉnh đầu. Thay vì mình để cái sự sáng suốt ở dưới này, mình tưởng là mình sáng, mình tưởng mà mình hay, mà mình kém. Mình giờ cái bóng lên trên này. Thấy chưa? Mình có chút xíu thôi à, đổi lên cho chị thấy sáng suốt. Cũng là một cái bóng đèn, có cái thôi. Cái bóng của nó trước đem để dưới bàn, bây giờ để lên plafond, hai cái khác, khác xa.
Thưa thầy, thầy có nói trong cái lúc mà mình thiền đó, mình có thể cầu xin cho như là linh hồn
đó dạ. Cái đó là phải phải tu một dạ. thời gian mới có đủ cái điển
dạ.
đủ điển tập trung rồi á dạ. mới cầu cái điển mình nó gửi
dạ.
nó chuyển tới đó
dạ.
như tôi để ý người nào là như tôi để ý má nó mà nó biết bà tu lâu rồi đó
dạ.
má đạo đó à, bà không đi tôi chuyển bà đi
dạ.
bà biết ở Việt Nam mà không biết tôi kêu bà đi
dạ.
à.
Nó nói trước khi được ra sọc tiên tám tới rồi khi anh đóng riêng thì mới
thấy năm tới chiếc bao thấy hay là đóng lúc
kìa bao nhiêu mà
bao dạ
bao nhiêu cái gì mà nguy hiểm là có tôi
dạ.
từ nào giờ với cái mới đây thành dạ. nó bà thiền giác quá
thưa thầy vậy thì bây giờ con mới thiền thì như con cầu nguyện cho linh hồn chứ ba chồng con bị ba chồng con mới chết đó. Thì như
cũng
vậy
được.
Thì không có được không
đặt cái dạ. hiếu đặt cái vấn đề dạ. hiếu tâm được
dạ.
Dạ. Con xin cầu nguyện cho cha con tên gì
dạ.
chết ở đâu trong dạ. đâu bao nhiêu được. Tuổi dạ. được siêu thân tịnh độ dạ. trong cái câu cuối cùng của mình dạ. thì đủ rồi, cái đó con người phải có hiếu
dạ,
con người
dạ.
không có hiếu không bao giờ phát triển nổi đâu.
Dạ thì mấy tuần nay con cũng cầu xin vậy nhưng mà con
để
cũng
quan trọng
là hỏi thầy
phải làm
cho
gì?
Rõ hơn
yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Yeah.
Thưa thầy nói lại được cầu xin cái linh hồn đó đặng được siêu thân
tịnh độ
con thì con không biết nói cái đó thì lên. Con lại nói là được sớm về cõi Phật con nói
không,
là
được
siêu thân tịnh độ
cái lời gì nó dẫn đi lên siêu thân tịnh độ
dạ siêu thân tịnh độ
mà đi lên để làm gì đi lên để học cái thanh tịnh chứ không phải đi lên mà để đi chơi rồi rớt xuống tôi siêu thân tịnh độ à không sao đâu sao không cần thiết không để ăn đâu cần thiết
thành ra con nói chắc số con tu không được
sau này mà ăn chay được á
dạ.
cái lời nói cũng khác
dạ.
nghe tánh tình cũng thanh nhẹ mà sáng suốt tôi thấy từ bi thương yêu là cái gì
yeah.
nó khác vì mình ăn mặn nó thấy muốn hơn thua hoài
yeah.
bởi vì cái máu huyết của con thú thì nó cái rẹt xong của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi
thầy nói
à, nó hoạt động chỉ có bao nhiêu đó thôi
yeah.
còn cái này nó không nó nhẹ
yeah.
à. Mà mình có trình độ cao dạ. thiệt cao mình dạ. thấy rõ con thú thì mình ăn không có sao nhưng mà không có ăn nhiều được chút thôi để độ nó thôi nó cái hơi của nó độ nó thôi chứ không phải ăn nhiều dạ.
mà rồi những chất bổ trong thịt nó khác rồi những cái chất bổ của rau nó
chơi,
khác. Rồi nếu mình ăn nó rau hoài năm này qua năm kia thì nó thiếu cái chất của thịt
đâu có thiếu nó đầy đủ hết á về bây giờ nghe là những võ sĩ trên thế giới người ta đừng ăn các loại rau cỏ mà đừng mạnh tâm vẫn mạnh tôi ăn cái này tôi uống rượu không nè tôi uống rượu không vậy là đủ rồi đó
thầy nước đó là nước gì
rượu lon to rượu biển
ủa rượu biển mà sao có lại thứ xanh
mà chị thấy là tôi bây giờ bác sĩ còn kêu tôi phải ốm lại nữa đó mập á uống rượu không mà
được mập
uống rượu không dạ. mà tôi mập bây giờ tôi dư
mà thầy thấy tụi mình cũng khỏe
tôi làm việc tới sáng không có mệt hơi có chuyện là tôi làm à phải không dạ. tối nay tôi muốn gần ông đó hay tôi muốn gần cô đó thì nó cứ bắt buộc nó kéo tới hoài dạ. ở dưới này nó thúc đẩy bị dưới này nó thông rồi á kéo không được dạ. nó kéo gì nó cũng mở đây
nó làm cho nó nhẹ nó thôi
cái hít thở này hít này cái vô đầy rúng đầy ngực tung bộ đầu là nó mở cái xích này đi này khi mà nó muốn dục nó sáng hết cả cái đầu muốn dục nó cũng dục vậy mà dục xuất đi ra còn cái kia nó dục á nhập sanh dục đòi hỏi bí đường không biết gì sao quýnh rồi phải kiếm giải quyết vì đó mà phải kiếm như bị kẹt mà làm cái pháp luân thét nó thông rồi cái nó dục cho nó dục nhắm con mắt phóng đi ra dục tiên thiên đàng phóng đi ra à, cũng dục chứ không có dục sao đi lên được chứ nên cái máy bay không có dục làm sao nó bay lên được phải điểm mà mượn tới nó mới đi lên được Thì bây giờ mình mở cái này, dục phóng đi ra. Mình
còn thấy thưa thầy, thầy nói còn cái khi mà ngồi thiền đó thì thầy cái nghĩa sao mà lá lách được, cái cỡ từ gì đó con không có được hiểu.
Có chứ. Dạ. Lá lách tôi đâu có nói gì, lá lách tới cập. Tôi nói nãy giờ là cái pháp luân thường chuyển đó.
Còn cái ngồi đó thì...
Ngồi đó là bổ thận.
Dạ.
Ngồi xích bằng đó.
Dạ.
Cái nước, cái thủy, cái thận thì phải nhờ có cái chất nước.
Dạ.
Mà cái nước mà thiếu là cái thận nó hư.
Dạ.
Thấy không? Thì bây giờ mình phải ngồi để nó đưa cái hơi ấm vô trong cặp.
Dạ.
Cho nên ngồi thiền mà xích bằng rồi thì... một hồi thấy nó đã nó khỏe trong mình
như vậy là nó làm cho tốt
nó ấm cái thằng rồi làm pháp luân nó lọc bị tiểu nó mới thanh ra mai cái chất dơ đồ này khi cái nọ trong cái thân nó được lọc cho nên phải làm đầy rúng đầy ngực trung bộ độc đó làm vậy nó mới ép thì khi mà tại sao phải ép hết rồi hơn hỏi cái bác sĩ tại sao mà đau thận nó đem vô cái máy nó ép là để làm gì ép cái trượt cái dơ giấy trong cái cặp ra nó không có thể không có sản thì đây mình cũng ép mình xả ép hết rồi rồi mình mới hít vô đó hít vô cũng ép mà xả ra cũng ép hai cái cũng ép tứ thí bính cho nên cái phương pháp tứ thí bính tôi sẽ làm ở trong video cho chờ quay cái lòng lại mai mốt gì làm
thứ bảy thầy hít đó là hít một phần bụng ra vừa hít vô rồi nhiều phần bụng
à, phần bụng ra khi mà muốn hít làm pháp luân thì phải xả trước rồi hít vô
xả
xả hết rồi rồi
mới xẹp bụng
xả xẹp bụng hít vô bụng ra à nếu qua lâu rồi hả? Vậy hả? Ngồi ghế. Cho nên tu giai đoạn đầu phải chỉ soi hồn như làm chứng minh thôi.
Dạ.
Để thực sự cái tánh đập rồi mới đi tới cái pháp luân. Đừng chỉ một lượt nó hay lộn xộn bởi cái trượt của nó giải quyết không được cái đó bị tà nhập. Soi hồn chứng minh à cái đó chứ cứ làm cái đó để cho cái tánh nó đầm cái chứng minh nó làm cho con người cái tánh bớt nóng mà nó thông tứ chi, cái mạch nó chạy đều trong cái cơ thể nó, rồi nó mới lúc đó nó nhẹ rồi nó ngồi thiền, nghe?
Thầy chung có bên chung mình thì lúc mình nghĩ cái rúng đó, thì cái rúng nghĩ tại đây thầy
không phải nghĩ cái ý mình, cái con cầm mắt của mình đây nè, phải ngó ngay cái ý nè, ngó ngay đây, thì chú ý cái rúng. Mà cái ý mình nói à, tôi chỉ biết ngó cái rúng này thôi. Tôi ngó rúng này, nhắm con mắt mà tôi chỉ ngó rúng như tôi không ngó ai hết, xung quanh tôi không cần biết, tôi chỉ biết cái rúng này thôi. Mà cứ chú ý tập trung ở đây mà ngó ở đây, để cho nó chạy, nó mở cái nhâm mạch. Nó mở cái nhâm mạch thì con người nó bớt dâm. Nó bớt dâm, hít thở vậy cho bớt dâm, hay vô cùng. Bởi vì hít vô, thở ra nó động cái gì cái hội âm cái mạch hội âm ở dưới con người được bơi chậm nó chuyển ngay xuống dưới không cần chỉ chú ý này ha. con mắt mình là con mắt đây là con mắt ngó cái này nói vậy đây là con mắt ngó cái này cái chính giữa chứ không lấy bên này không lấy bên này. Cái chứng minh không có trở lên đây gì tự nhiên nó lên sao nó lên nhưng tôi chú ý cái này là tự nhiên nó sẽ lên đây
mà khi nào con làm giống vậy thì con bị
động sao bị động
con bị giống như là nó không có được
cái việc làm cái ngon ở đây làm hít thở vậy nó lọc mà một hơi, hai hơi, ba hơi, bốn hơi thì nó càng ngày càng quét xe, càng ngày càng nhiều, càng dồn hơi mạnh vô, mà nó mở ấm mình sợ lên, không hay đâu. Thấy cứ hơi 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 vậy mà nhiều hơi nó là làm cái bát sông rất mạnh. Không được, phải dùng y chí ngó đây. Nhưng mà đó là phần điển nhẹ. Như sao? Nhưng luôn luôn cũng ngó đây. Nói cái này ngó cái này là đủ. Thế sau này tới cái lúc kêu bằng mà nó chuyển đều lên bộ đầu, dùng cái ý chuyển, thì tự nhiên nó cái hơi nó vô. Cái đó là phần trình độ khác là những mấy người mới thành là nói nghe họ không hiểu. Cái đó tự nhiên cao rồi đó, cái ý nói là nó chạy. Cho nên những cái chuyện mà dâm dục mà tới mình rồi, cái ý mình chuyển êm liền. Lên êm liền, cái ý vừa động một chút cấm là nó êm. Hay cho nó. Thì những người mới thì phải dùng hơi. Rồi phải dùng những cái chuyện này, cái này, cái này mà tu cao nhẹ rồi nó khác, nó về điểm nó khác nữa. Cái từng lớp đó là cái giáo dục trực tiếp ở bên trên. Còn tôi nói cái này là nói từ những sơ cấp. Nghĩ vấn đề đó là vọng động. Cho nên không nên nghĩ quá khứ và không đặt khởi điểm của tương lai. Và tâm bất tồn, tâm mình không có giữ thì mới cứu độ được người ta. Còn cứ nghĩ đêm này nhảy đầu này nhảy đầu kia thì không có xài được. Hồi trước khi chưa tu là cũng như nhảy qua này đó, đung đung cá ngay. Bây giờ mình trụ ngay chính giữa đó, thì bây giờ niệm Phật chứ nhiều, bớt nói chuyện thấy kẻ. Cái công chuyện của Thượng Đế sắp đặt, ngày mai cho tôi chết tôi cảm ơn, mà ngày mai cho tôi sống tôi vẫn cảm ơn, mà tôi vẫn trì tâm thanh tịnh. Thì trong cái thời cuộc hiện tại mà mọi người biết vậy thì đi tới chỗ tự giải thoát. Mà mọi người không nghe lời tôi thì sẽ bị đụng rầm rầm, đụng bởi thời cuộc sắp xảy tới. Chứ đừng ở, đừng tưởng ở mảnh đất này mà yên lắm, chẳng phải có.
Để đâu cũng
hỏi không đó. Để đâu, đâu thiên cơ mà. Để đâu thiên cơ. Để đâu. Thiên cơ đã quy định rồi.
Sao nhiều người chạy qua Mỹ quá, qua Mỹ khỏi không ta?
Làm sao khỏi? Bây giờ con chưa qua Mỹ, bữa nào rảnh đi qua Mỹ chơi coi, mày nghe coi nó sống bên Mỹ thế nào, nghe mày cũng lạnh mình luôn. Giết người như giết gà. Đấy không? Buôn bán giàu có với giàu có giết nhau. Trời ơi, thấy nhiều cảnh dã man khổ lắm. Tưởng đâu sướng lắm. Cho nên những người mà ra đây mong được sung sướng nhẹ nhàng. Nhưng mà sau cái sung sướng nhẹ nhàng đó là tạo nghiệp mà không hay. Nhiều người tạo nghiệp không hay. Bởi vì nó không có tu, nó đòi hỏi dâm dục rồi nó phải tạo nghiệp. Ra đây nhiều chú bỏ vợ, bỏ con luôn, bảo đảm vợ con qua tới bên Mỹ rồi vợ con bơ vơ thấy ông chồng như người đẹp. Có rất nhiều, tôi kỳ đi Mỹ này tôi thấy rõ ràng, rồi đâm ra mất đạo đức hết rồi. Cho nên đừng tưởng ra đây mà được cái gì đâu. Cho nên rốt cuộc mình mang nghiệp, ai cũng muốn giải nghiệp. Mà có cơ hội giải nghiệp là không chịu giải nghiệp. Cái nghiệp là cái khổ đó. Cho nên đừng làm cuộc đời mình, đừng làm cái gì mà cho cái tâm mình khổ. Mình làm khổ người là khổ mình. Nhớ cái câu nói.
Có
cầu xin nhưng không có cứu độ. Chỉ cầu xin Đừng có tưởng là chồng mình ở trong cái chỗ đó là khổ. Bởi vì nhiều người ở trong đó, ở trong trại cải tạo đó, là nó được ly khai tất cả những sự vận động của xã hội. Chứ tôi là người cải tạo, mình thấy thật sự mới có cơ hội tu. Thật sự có cơ hội tu. Mà vợ con ở ngoài này cứ nói mình khổ. Mà chính bản thân tôi cấm không cho bà Tám đi thăm. Tôi nói tôi sung sướng hơn bà. Bà nhiều bà lo bà tìm sự sống. Đừng có nghĩ tới tôi nữa. Mà tôi viết thơ cấm không có cho được đi gặp tôi nữa. Vì tôi thấy tôi sung sướng hơn gia đình. Tôi giờ này tôi đâu có ngồi đây mà nói chuyện. Tôi ngủ rồi, sướng quá rồi. Thấy không? Thì tôi trở về với xã hội là một ngày tôi làm việc tới tối 11, 12 giờ. Vẫn còn việc làm. Dần dập cái thân, dần dập bộ óc nhiều lắm.
Thấy con ở xa đó, cái rõ ràng như là
trước
mặt
vậy
đó.
Ừ.
Con nghĩ vậy đã thiền rồi.
Ừ,
là
đó đó.
Trước khi đi, chưa có biết cái pháp này.
Ừ.
Nhưng mà vì công
giáo. Ở trong đó bây giờ nhiều người thiền lắm rồi.
Vì công giáo này ra đi sốt sắng thì được bởi dòng tin. Ừ. Nên con nghĩ là cái phần đó con cũng yên. Nhưng mà con cứ gọi chút xíu là con bị động liền. Nhưng mà con nghĩ tới cái phần đó thì cho nên con mới biết như vậy là phải trở về với chính con thôi. Nhưng mà có khi con bị yếu tới con bị động tức khắc thành ra con mới chỉ nói là công bằng của thượng đế mà thầy đang tìm để mình chỉ tìm thấy đó. Không còn mờ quá.
Cho nên tại vì trí thanh tịnh mà thôi. Cứ nghĩ quá khứ, rồi nghĩ tương lai của khởi điểm, thì tâm vẫn tồn trong cái động đó. Nghĩ quá khứ chúng ta quên đi. Bởi vì biết Thượng Đế an bài thì quên đi, để lo học cái mới. Nên di chuyển là thanh tịnh. Và cái khởi điểm tương lai không nên gì. Mỗi người có một phần số hết rồi. Phải giữ để đi ta. Thấy chưa? Tôi đừng ngồi đây tôi nghĩ chồng tôi đọc. Không. Bây giờ tôi có cái pháp rồi. Rồi tôi có ông chồng. Thật sự ông chồng trong nội thức của tôi. À, sự sáng suốt là ông chồng của tôi.
Nhưng mà ngoài ra cái đó có khi con cũng còn nghĩ cái phần đó những người chưa biết. Những người mình cho lắm từ thời giờ mà người ta chưa biết cái pháp này. Thì con cứ cũng có phạm như cái đó là cái chỗ
lặng.
Cho nên
biết
con không
có
nghĩ.
Chỉ niệm Phật đi, đừng có nghĩ. Cứ niệm Phật dùng cho tôi thì tất cả cái gì nghĩ cũng thông hết. Cứ niệm Phật hết, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật cái nguyên lý mà tôi đã thường ân cần thích nghĩa tất cả mọi người ý thức đi. Để nắm cái chìa khóa mà tự đi. Không nên tạo cái thế kẹt cho mình. Cái đó là cái chìa khóa đi cái vô cùng tận, chỉ nắm công duy đó thôi. Nhiều người không hiểu rồi nó cứ nghe ông đó niệm Phật đi chết đói. Không đâu, không có chết đói đâu. Đâu rồi nó sẽ yên vào đấy, không có bị kẹt nữa.
Bây giờ thì con cũng nghe mấy anh em ở đây giúp đỡ con một năm nay. Con rất là vui lòng và cảm ơn anh em với thầy. Con cố gắng con nhiều như vậy chứ thì cũng giống như con cá mà nó sống trở lại với nước. Mà có khi con bắt gặp được cái đó từ cái tầng nước ngọt qua từ nước mặn, từ nước mặn qua từ nước ngọt. Bây giờ con niệm tôi hiểu là con thấy con sống cứ giống như cái gì lạ lắm, không có khác lắm, không có giống người nào nữa. Nếu con gắng mà chút xíu thở đó, sơ sức chút xíu mà không niệm thì con thấy giống như con cá không có biết thở.
Đó là cái thanh điển. Thanh khí điển đã bắt gặp. Mình giữ đó đi tới. Rồi hòa tan trong thanh khí điển nữa là sự giải quyết tất cả mọi sự. Mặc dù tất cả.
Dạ, thành ra bây giờ con thấy con đúng cái đường lối như vậy là không bao giờ con có thể đi luôn nữa được.
Chỉ có đi tới rồi. Mình biết mình là vô cùng rồi, không có sợ nữa. không bị một cái thế lực nào mà cắt đứt. Chỉ cái tình thương và đạo đức, không bị, không sợ nữa.
Có lúc con cũng muốn bệnh, con thử, con lì, con muốn nuôi thử, con muốn thử mặn rồi là cứ được, không có cách nào con sống được,
Tôi
phải đi tới
mặn. Nó nặng trịch hoài, nhưng mình thấy rõ như tôi giảng trong băng này, mình là đấng vô cùng, cho nên mình chỉ có đi tới không, mà không có đi lùi.
Có thế nào được, như cái tàu mà đã khởi
nghe
bỏ đi,
đi
xuống đường
dòng
nước rồi
nó lùi. Đi lục lùi là tạo nghiệp, nó dồn cục khổ tâm liền, xuất hiện trong nội tâm liền. Cho nên mỗi người đều có một số phận, tin Thượng Đế đã an bài. Thì mẹ do mẹ, con do con, đây rồi sao có an bài.
Dạ, thì có khi rồi cái đó nó làm con cũng bị lùi lại, phần ai mới lo
hả? Chứ sao? Dạ. Bởi vì thực chất và sự thật nó như vậy, không phải mình lo, Thượng Đế lo. Mình không có khả năng lo. Không có khả năng lo. Bây giờ chị nói chuyện đó, chị đâu biết cái tiếng nói của ai. Tiếng nói của ai đó. Mà tiếng nói để làm gì? Mình tu là cái số một là cái sự sáng suốt. Đây là trong cái tư tưởng. Đây là lời nói. Thấy không? Sáng suốt trước. Tưởng. Thấy chưa? Lời nói là chậm. Hàng thứ ba là mình tu mình cứ đi về cái này. Mà chị cứ kéo về lời nói thét một cặp thì chị thấy nó dồn cục cái chỗ này.
Dạ,
nó nặng cái chỗ này. Dạ. Sao? Cho nên chúng ta phải đi cái con đường này mới là chuyện giải thoát. Và mỗi người có một con đường sẵn, có cái tia sáng sẵn ở trong nó, mà nó không chịu bật ra. Có hương đăng, có bóng đèn mà nó không chịu đem lên trên la phong thì nó có bị tối tăm. Cho nên mình không chịu được những cái cảnh kẹt ở trong này. Đó, đi à. Đó. Cái sáng suốt mà không chịu vun bồi sáng suốt, bỏ cái sáng suốt đi, nó chỉ còn cái tưởng và tưởng thì đậm cái gì đó. Nó kẹt cục ở đây nè, kẹt một cục không có giải quyết được. Còn mình chúng ta cứ giữ cái này thì mấy cái này nó không có thế nào mà nó giảm động được. Đó, nên trung tâm càng khôn vũ trụ. Cứ vậy nè, cứ vậy đó rồi sẽ
ai muốn gì muốn.
Vậy mà là thấy mình, người ta nói khùng cái kệ, nhưng mà đây rồi may mắn tất cả. Thấy lạ chỗ đó. Thấy tôi rồi biết à. Đạo nó thấy tôi nó cũng biết là tôi không có gì hết, tôi thấy không. Mà tôi đi tới xứ này tới xứ kia cái đi hoài à, tôi không phải sống với người phàm nữa. Ông muốn đưa tôi giao đi rồi, nó nói đồng ngày mai mày tiêu rồi mày đi. Vậy thôi. Tôi cũng chấp ghét ai hết, lo sửa mình thôi. Thế làm gì hơn nữa. Ai cũng có cái nghiệp của họ, ai cũng có cái khổ của họ, thấy chưa? Mình là tưởng đâu là mình giải thoát được, thấy không? Cho nên mình chưa biết mình là ai. Nhớ cái câu tôi nói, lo tu cho sáng suốt thấy rõ, thì lúc đó mình có nhiệm vụ thả không đi. Không nghĩ quá khứ, tương lai tâm bất khởi, không có khởi điểm, mà tâm bất tồn là không có nghĩ vọng động nữa. Cứ thả lắm đi, rồi mọi sự sẽ được an bài tốt đẹp. Mà cái của nào của mình là của mình, của họ là của họ, nó rõ rệt như ban ngày, không có lộn xộn.
Như bài học bây giờ con đang trải qua là con gặp phải cái chỗ con thấy đồi thịt cái
thì bây giờ có nghề gì cứ việc đi hỏi người khác rồi nó cũng ra ha. Mà bây giờ mình muốn có cái cơ hội để thử cái duyên điểm, coi thử cái duyên điểm có không, thì mình cứ việc làm. Vừa đi vừa niệm Phật có làm, không có thôi rồi nó có.
Nhưng
à, nói ra con
ta biết. Giờ con ngồi thì con thấy con
cứ làm như mình cứu nó, mình nghĩ nó như mình mà mình như nó, bây giờ nó bị hoạn nạn ai cứu nè. Bây giờ mình biết được cái đường điển, mình cứ rút nó về cái trung tâm bộ đầu, mình niệm Phật để cứu độ tất cả, chứ tôi không phải cứu mình thôi. Cũng vậy đó thôi, mình đều phải có nhiệm vụ cứu tất cả. Cọng cỏ mình còn cứu mà con thú, tại sao mình không cứu? Cọng cỏ mình còn cứu mà con thú không cứu sao được? Nó hòa đồng với tất cả bị diễn giới, không có ai cắt đứt mà được, không làm sao cắt đứt mà được. Ở ngay trung ương đỉnh đầu rồi thì không có ai mà vô mà gạt mình được hết. Nghe nghe thôi, quyền của mình gì cũng quyền của mình sung sướng. Cái đó là lúc đó rồi Thượng Đế rút hết ngũ hành, mình vẫn tỉnh là chỗ đó. Cái một ngày nào nó rút hết ngũ hành, chứ mình áp phi dê trong cái xe lên mang ngũ hành này đó, nó rút một cái là tiêu rồi. Cái trụ ở đây là không bị cái kim mộc thủy hỏa thổ, cứ áp phi dê trong này nó rút cái này là tiêu rồi, chớ giới rồi. Cái thiên tiên còn phải ngất xỉu mà. Mà chỉ có Phật mới là không sợ, bởi vì mình vượt sức hút của hồng trần, mình vượt cái ngũ quỷ ở ngay trung tim này, thì năm cái này là mình làm, mình ở trên năm cái này, mình đâu có bị lệ thuộc, vẫn tỉnh nè. Cho nên cái chiều sâu của cái triết lý tu học phải đi sâu vô, và phải xông pha vô mới học được. Không như chị bây giờ chị đã đi sâu vô rồi, chị bị hoàn cảnh bắt buộc phải xông pha. Tại sao hồi trước ông Tám nói những phỉnh tôi, mà bây giờ tôi thấy không phải. Tôi đi vô trong đó rồi. Mà hồi trước, hồi mà chưa bước tới tu thì nghĩa là nó âm tám phỉnh luôn, chứ không có cái chuyện đó. Và bây giờ có rồi. Tôi xông pha vô. Và tại sao tôi xông pha? Tại vì cái tình cảnh nó bắt buộc tôi phải xông pha. Chứ bây giờ ai giải quyết tôi? Chồng tôi an ủi tôi à? Con tôi an ủi không? Mẹ tôi an ủi cũng không được. Tôi phải tự an ủi thì tôi phải xông pha. Mà sau sự xông pha đó là tôi mới rõ là cái pháp này là đúng sự thật, không có xảo lá, không có lường gạt. Cứ phải ý chí mình vô cùng thôi. Nếu cứ giữ cái đó đi tới, mà rồi học nữa mới thấy là vô cùng. Mà sau mình biết được vô cùng rồi, mình thấy là Thượng Đế hay số một. Cái gì có Thượng Đế cũng là đại chứ không có tiểu. Đại từ bi, đại ba xảo, đại ác ôn đó. Đại ác ôn chứ không phải là tầm mạnh. Ngồi chơi. Cho nên khi mà hiểu Thượng Đế mới thấy đại cũng ngài mà tiểu cũng ngài. Đó. Chứ một cái thấy đóng phân không phải Thượng Đế sao? Đóng phân là nắm cái giềng mối quá quá xinh xinh, không có phân cây đâu phát triển. Thấy không? Thấy cái quyền diệu vô cùng. Cái gì mà quá quá xinh xinh á, một đóng phân nó quá xinh nó vô cùng. Thấy nó còn sống, đem đi trồng cây nó sống, mà phơi khô nó lại quá xinh xinh, cái chắc chắc nữa. Quá chắc nằm ngay trong đó. Lớn nhất cũng ngài mà nhỏ nhất cũng ngài, mới thấy là Thượng Đế. Mà chúng ta đồng sống trong nhịp thở nhẹ nhàng, mọi người cũng muốn tìm sự nhẹ nhàng, đâu có ai tìm sự khổ, sự nặng trược đâu. Cái hơi nóng mình có muốn hết trơn không? Bây giờ mình đang có cái thanh khí của Thượng Đế đang ân ban cho mình, tại sao mình không hòa tan với mọi người và để cho mọi người có một thanh khí nhẹ nhàng và mình làm cho họ đau khổ? Thấy không? Tạo cái hơi nóng cho họ để làm gì? Giết họ, rồi mình ít gì. Cho nên cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên tôi khuyên mọi người đi niệm Phật nên trên cổ động, để hưởng cái thanh khí điển và xuất phát cái luồng thanh khí điển, thanh điển của mình để cứu độ chúng sanh. Mình không nhờ người phá hoại mình, làm sao mình biết được cái chân lý? Thế không có bóng tối, làm sao mình khao khát ánh sáng? và mình đi tìm sự công bằng của ánh sáng. Cho nên mình phải nhờ đối phương. Những phần tử nào mà phá hoại mình, ám hại mình phải cảm ơn nó. Bởi vì mình không nên trách nó. Nếu mình trách nó là mình tạo sự khổ cho chính mình. Thấy chưa? Mình cảm ơn nó. Không có cái nghịch cảnh đó làm sao tôi hiểu tôi? Mà không có nghịch cảnh làm sao tôi thấy khả năng của chính tôi? Có nghịch cảnh tôi mới thấy khả năng của chính tôi. Con người bị tù tội cũng như người anh, người chồng của chị bây giờ ở trong cái trại cải tạo, y thấy khả năng của y. Vậy thấy cả khả năng của loài người là vô cùng. Lượng một miếng gì, vật chất gì mà họ cũng tạo ra thành một món quà tốt đẹp để gửi về gia đình. Thấy không? Sự mong muốn của loài người là muốn thực hiện tình thương và đạo đức. Cái nhiều người ở trong trại cải tạo, người ta làm cái lượt rất đẹp, người ta gửi về. Và miếng nhôm thường mà thôi. Người ta không có đồ nghề mà ta vẫn làm được.
Cùng
nhau
nhau
chịu
khổ để tìm Chúa, cái lời đó làm cho con
đó,
con tự
là anh đã thức tâm rồi đó.
Dạ, con tự thấy là yêu gần con nhưng mà đi xa con thì sẽ gần con
đó.
Nhưng vì vậy mà con có vẻ sợ vì con đi để y đi như vậy. Thành ra chúng con sống hầu hết như là vì tâm linh nhiều,
cho nên ý chí có một, cho nên hai người đâu có xa nhau. Mà sau cái cực khổ của cái phần cải tạo kia, nó đã vun bồi sự sáng suốt. Nó chỉ biết Chúa mà thôi. Thấy không? Thì sau cái cực khổ của mình đây, mình được ngộ được cái pháp là chỉ biết Thượng Đế thôi. Hai người cũng là một. Thấy rõ chưa? Cho nên đó là đại phước chứ không phải vô phước. Mà nếu sống chung với nhau có thể tạo cái vô phước. Vô phước là nếu y hoạt động được, hay là mình đã tuổi già rồi, lớn tuổi rồi, y lấy vợ bé. Bây giờ y muốn đi lấy vợ bé không có cơ hội. Mà thật sự y là bắt đầu tu. Thấy không? Nó đúng với đường lối của mình đã và đang đi. Thì hai người nó tương xứng. Đó. Thì nghĩa là bề trên đã hướng dẫn và cứu độ hai người để hòa tan với một ý chí. Cái chuyện đó hiếm có. Mà đó là hạnh phúc. Mà hồi trước còn con gái muốn có một ông chồng để có hạnh phúc. Bây giờ đã có hạnh phúc rồi. Bây giờ đã có hạnh phúc ở trong phòng phà, hạnh phúc ở trong tâm thức đó. Chứ không phải cái chuyện giả tạo bên ngoài. Đó.
Cho nên con mới gặp được ngày nay, con gặp pháp này.
Đó.
Trời giúp con để tiến tới.
Đó.
Tại vì con đi thiếu như thế này lại như không.
Nhưng mà bây giờ biết được cái ý chí thì mình đầy đủ rồi. Không có thiếu nữa. Hết thiếu rồi. Nó hòa là một rồi. Là mình thấy cái câu hòa là một bên anh ngày nay nó có rồi đó. Chồng có ý chí hướng thượng. Ngày nay mình vì cái hoàn cảnh đau khổ mà mình tự hướng thượng. Thì hai là một. Thế rõ ràng không? Làm sao mà có được cái đó là hạnh phúc. Mà tỷ phú bây giờ cũng không có được. Tỷ phú cũng lục đục. Ông chồng lấy vợ bê làm lung tung trong gia đình. Đó là vì không có cơ hội cho nó tu. Nếu có cơ hội cho nó tu thì nó đâu có phải vậy. Thấy không? Mình cứ lục đục hoài là có của cái đó mà có lục đục. Cho nên cái nghiệp, của cái là cái nghiệp chứ đâu có phải cái phước. Mà cái phước là cái thức. Bây giờ chị thấy rõ cái thức. Chồng chị cũng thức được về nguồn cội. Mà chị cũng đang thức về nguồn cội. Rồi mẹ chị cũng đang thức về nguồn cội. Hỏi chứ cái nào đại phước được không? Đó. Tiền của mua được không? Không mua được. Nhưng mà tâm thức sự thương yêu thật sự, mình thấy rồi. Mình không có quyền năng gì ngoài Thượng Đế hết. Ngài đang làm và Ngài đang giúp mình. Cho mình mỗi hành động để thấy rõ mình. Cho mình mọi nghịch cảnh để biết mình là ai. Để ăn năn hối cải mà sửa tội lỗi của chính mình. Và không làm khó người khác nữa. Thấy chưa? Cái ngày nay chị ra đây chị thấy cô đơn, đau khổ. Nhưng mà kết luận lại là hạnh phúc. Đời đời. Thấy chưa? Nhiều người giàu có không có hạnh phúc chứ được. Bây giờ làm sao họ biết sử dụng cái trung tâm bộ đầu. họ chỉ nhiễm cái tâm phàm, tâm phàm hơn thua mà đâu. Hơn thua là khổ, mà thời cuộc thay đổi một chút là đau khổ như vô cùng. Cho nên vạn sự khởi đầu bởi nhất không, mình hai bàn tay không đến đây, rồi mình phải trở về với hai bàn tay không rõ ràng, mà người đời còn tranh chấp với nhau, mà để làm trì trệ cho bước tiến của chính mình, rồi gây sự khổ cho gia ca, rồi sự buồn hận trong nội thức của mình làm sao, rồi mình chết, mình thành ma, thành quỷ, mình tự xác nhận rõ ràng rồi. Bây giờ phải buông bỏ mau mau để trở về với sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ mình đang hưởng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây là hơi thở. Bây giờ mình sống với hơi thở của Thượng Đế. Một cái hơi thở này truyền cảm từ tam thập tam viên giáng xuống thế gian, từ không động đi tới động mà giao cảm với mình, chứ không phải là mua bán như thế gian đâu. Đừng có lầm mà gây cái tánh tự đắc rồi tự chung sống với tâm linh đau khổ vậy lắm. Trên bề trên luôn luôn, tại sao chúng tôi kêu chúng sanh đó tu đi các con? Các con phải trở về với nguồn cội, không nên gây sự đau khổ buồn phiền trong nội thức nữa. Mới cho tất cả đều là giả tạm, thì từ đầu chí chân của chúng ta đều là giả tạm, đâu có thiệt. Nếu thật thì chúng ta đâu ai chịu già, thấy không? Ai chịu bệnh đâu.
Con tâm chứ, con nắm mắt thì má con nói là như tròn như cái bánh đá, người đập mặt hai người của con đó, như mẹ.
Cho nên nhiều người nói ở Việt Nam khổ quá, không phải đâu. Tại vì nói ở miền Nam khổ nhưng mà không dồn miền Bắc 25 năm. Nhiều người ở ngoài đó còn khổ nữa, nhưng mà ngày nay họ còn được cơ hội gặp mình, thì mình mới thấy có cái có trời đất hỗ trợ, phần nào theo phần ấy. Theo cái khổ mà họ nói cho mình nghe là họ đã chết từ lâu rồi, tại sao bây giờ họ sống được 70-80 tuổi mà họ gặp mình? Thấy chưa? Còn có thiên nhiên, còn có bề trên, chứ không phải là không có. Mà chúng ta tu hướng thượng và đi để giải thoát, chúng ta phải hiểu cái tình cảnh đó, thiên nhiên hỗ trợ chúng ta. Mỗi người bây giờ không biết mình là ai thế, đang bơ vơ trong cõi trần mà không biết mình là ai. Rồi cứ gặp chuyện này bất thuận rồi la lô, rồi dịch với nhau, rồi làm đau khổ nội tâm, rồi gây buồn phiền cho gia ca. Cái đó rồi làm sao chuyên qua nổi, thấy không? Đau khổ vô cùng. Cho nên tỉnh táo lên đi, mình giữ cái phần sáng suốt thanh nhẹ mình đã được hưởng là hơi thở. Mà tất cả càng khôn vũ trụ có triệu triệu ức ức hơi thở, chỉ có hít vô và thở ra mà sống mà thôi. Mà tại sao chúng ta không nương trong chỗ thanh nhẹ để chúng ta giải thoát? Mà chúng ta nương trong cái chỗ vọng động hơn thua mà làm sao giải thoát được? Vọng động hơn thua là tự chung sống mình chứ làm sao giải thoát? Cho nên mỗi người phải hiểu cái chỗ đó có chút xíu à là ngộ đạo. Nên phải, cho nên tôi chỉ cái nào trực tiếp, chỉ trung tâm bộ đầu là trực tiếp ở chỗ đó thôi. Chứ không có chỗ nào mà làm cho tâm hồn của quý vị được yên ổn đâu. Bây giờ nghĩ chuyện đời thì tính đi tính lại rồi cũng động, rồi nghĩ chuyện quá khứ vợ chồng với nhau, nghĩ chuyện quá khứ hứa hẹn rồi rồi bây giờ sai chạy rồi cũng động. Mà nghĩ rồi thôi tương lai tôi sẽ trả thù rồi cũng động nữa, rồi tôi ôm hai cái chuyện đó rồi tôi động thêm nữa. Vậy thì tôi bỏ cái tâm này, cái phàm tâm này tôi bỏ để cho tôi thân nhẹ. Mấy chục năm đau khổ rồi, mấy chục năm học bài ở trong trường thi, nào là chồng, nào là con, nào là xã hội, toàn là bài học đưa tôi trở về với tôi. Mà ngày nay tôi có cơ hội biết được rồi, tôi trở về với tôi càng sớm càng tốt. Thế chứ, cơ hội đưa trở về với tôi, chuyện làm ăn này chứ kia nọ là nghịch cảnh không à, không có thuận. mà mình thích và mình gây giữ cái thanh tịnh để sống thì mình mới hòa tan với mọi giới được.
Thấy không? Bây giờ con giữ cái thanh tịnh như con đã trình bày với thầy, nhưng mà khi trong hoàn cảnh nào mình cũng vẫn làm việc.
Thế sao?
Theo cái bản thích thì không phải con thích, mà cái cơ năng nó đòi hỏi con á là phải làm sao có giờ để mặc được.
Đó.
Đó. Mà cũng giống như là bây giờ như người đời người ta cần là như con thì mình như con không có muốn ăn nữa, mà con nhớ con như có ăn bằng cái gì khác nữa.
Ăn thanh khí điển đó.
Con bắt gặp được cái đó rồi, con mới hỏi thầy. Chứ bây giờ con lâm trả ra là làm việc như cách đây một năm, hay là con phải nhận lấy những cái gì trước mắt con là con cứ làm.
Cứ làm thôi. Bởi vì mình hòa tan với mọi trạng thái. Mới đi vô nhập định rồi. Còn nếu mà mình từ chối cái này kia nọ thì bị động hoài.
Không, bây giờ ví dụ như con vừa qua con trong nhà, con xây dựng cho nó mà không vừa làm cái gì đủ để con ăn thôi.
Thì
con
được.
Không có cần thiết cái gì nữa hết thì cũng được ăn.
Cũng được, thế vừa đủ rồi thôi.
Con không có muốn cái gì nữa hết nè. Thành ra con chỉ ở bây giờ có cái nghề đen của má con thì lại con cứ làm vậy thôi.
Cũng được.